là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2016. Tổng thống Mỹ đề cập đến phán quyết bất lợi cho Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện quan điểm ôn hòa.
The landmark arbitration ruling in July, which is binding, helped clarify maritime rights in the region.
Tổng thống Obama kêu gọi tăng cường ngoại giao và ổn định trong khu vực tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Mỹ sẽ tiếp tục sau nhiệm kỳ của ông. Và ông đã gặp người đồng nhiệm Philippines sau vụ thỏa mạ. Căng thẳng Mỹ-Trung gây trở ngại cho việc đối phó với Bắc Hàn. Và thêm hai nghi can bị bắt trong vụ điều tra xe bom ở Paris.
Trong khi đó, các quan chức Việt Nam phủ nhận đóng fanpage của báo chí trên mạng xã hội. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi, Khánh An sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay đã nói rõ với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đang tụ họp tại Lào rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân trong khu vực. Ông là người đã đưa chính sách tái cân bằng của Mỹ với trọng tâm hướng về Đông Nam Á thành một ưu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm tới. Ông Obama nói niềm hy vọng và kỳ vọng của ông là người kế nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực đó. Ông Obama nói với các nhà báo sau cuộc gặp với các lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng đây là nơi diễn ra các hoạt động về thương nghiệp và thương mại và cuối cùng là tạo công ăn việc làm cho Hoa Kỳ trong việc bán ra cho thị trường này. Ông nói Hiệp hội đã công nhận tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và điều quan trọng đối với những nước tuyên bố chủ quyền trong khu vực có tranh chấp là phi quân sự hóa các khu vực hoặc các đảo hoang.
It's not as if we are looking for a problem.
Ông nói, tôi nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ đứng chung với các đồng minh và các đối tác trong việc giữ gìn các lợi ích căn bản, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền thương mại hợp pháp mà không bị cản trở và giải quyết ôn hòa các tranh chấp. Về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ nói, chính sách của ông là không tán thành cho hành vi xấu. Ông nói, không phải là chúng tôi đi tìm rắc rối hay lẩn tránh việc tham gia vào công việc ngoại giao, nhưng ngoại giao đòi hỏi Bình Nhưỡng phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép với chính phủ Bắc Triều Tiên, trong khi đưa ra các biện pháp phòng thủ để đảm bảo Hoa Kỳ và các đồng minh được bảo vệ. Đây là cuộc họp lần thứ 8 của ông Obama với các nhà lãnh đạo ASEAN trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đã đến thăm khu vực này nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Trước đó, trong ngày thứ Năm, ông cho biết rằng việc ông thực hiện các chuyến thăm liên tục tới khu vực phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của châu Á.
Tổng thống Mỹ đã lên tiếng đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á tại Lào thể hiện quan điểm ôn hòa đối với những căng thẳng ở vùng biển tranh chấp nhưng không đề cập cụ thể đến các hoạt động của Trung Quốc. Thông tín viên VOA ghi nhận từ Viêng Chăn qua phần trình bày của Tấn Trương.
Dự thảo tuyên bố hôm thứ Năm của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tái khẳng định tính quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông. Dự thảo tuyên bố có đoạn xin trích, nhiều nhà lãnh đạo vẫn hết sức lo ngại về những diễn biến hồi gần đây trên Biển Đông. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các bên liên quan cần phải giải quyết các tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được công nhận trên toàn cầu. Hồi tháng 7, Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết của tòa nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử đối với toàn vùng lãnh hải rộng lớn đó. Bắc Kinh phủ nhận phán quyết đi ngược lại với tuyên bố chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ vùng lãnh hải mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Năm nói rằng các nỗ lực sẽ được tiếp tục để bảo đảm các tranh chấp được giải quyết bằng đường lối hòa bình.
The landmark arbitration ruling in July, which is binding, helped clarify maritime rights in the region.
Phán quyết của tòa trọng tài mang tính dấu mốc hồi tháng 7, mang tính ràng buộc và giúp làm rõ các quyền và lãnh hải trong khu vực. Tôi biết phán quyết này đã làm gia tăng căng thẳng, nhưng tôi cũng mong chờ được thảo luận về những cách thức mang tính xây dựng, để chúng ta có thể cùng tiến tới hạ giảm căng thẳng, tăng cường ngoại giao và ổn định cho khu vực.
Tổng thống Obama tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 8. Ông đã đến thăm khu vực này nhiều lần hơn bất cứ tổng thống tiền nhiệm nào, và đó là điều ông nói là phản ánh tầm quan trọng đang ngày càng tăng của khu vực. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác với các nước châu Á, trong đó có việc thăng tiến cơ hội cho sáng kiến và tài năng lãnh đạo. Ông lặp lại điều ông đã nói nhiều lần trong chuyến công du châu Á tuần này là ông sẽ hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Một thông báo của Tờ Bạch Ốc về sáng kiến Mỹ-ASEAN nêu bật những sáng kiến hạ giảm lượng khí thải carbon, ủng hộ đánh bắt thủy sản bền vững, tăng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo và thăng tiến cơ hội cho phụ nữ, trong đó có việc bảo vệ quyền của phụ nữ, tổ chức các cuộc hội thảo cho các lãnh đạo trẻ và thưởng thưởng cho phụ nữ làm khoa học. Tổng thống Obama nói, Sinchik, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường, đảm bảo y tế cho toàn cầu và phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt những tiến bộ trong quan hệ giữa con người với con người, trao đổi khoa học và bảo đảm rằng chúng tôi sẽ liên tục thăng tiến cơ hội cho các doanh nghiệp, các sinh viên, các nhà khoa học và người dân của chúng ta hợp tác với nhau.
Tiếp tục tin liên quan đến Tổng thống Obama, thưa quý vị, một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Mỹ cuối cùng đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Tổng thống Philippines vào tối ngày thứ Tư, 8 tháng 9, hai ngày sau khi ông Duterte gọi ông Obama là đồ chó đẻ. Cuộc gặp diễn ra trong bữa tiệc tối nhân hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tại Lào. Giới chức Hoa Kỳ cho biết cuộc trò chuyện còn kèm theo những lời pha trò giữa ông Obama và ông Duterte. Hai vị tổng thống lẽ ra sẽ gặp nhau vào hôm thứ Ba, nhưng Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ cuộc gặp này để làm sáng tỏ những lời bình luận mà ông Duterte đã nói, trong khi cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về chiến dịch truy quét những kẻ buôn ma túy đã khiến cho 2.000 người chết kể từ tháng 6 tới nay. Ông Duterte ngay sau đó đã bày tỏ sự hối tiếc về phát ngôn của mình. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Ernest nói, mối quan tâm duy nhất của Hoa Kỳ đối với ông Duterte là sự cam kết phải hành xử một cách công bằng, theo trình tự pháp lý. Ông Ernest nói thêm rằng, mối quan hệ tổng thể giữa hai nước vẫn vững chắc. Các nhà phân tích nói thỏa thuận lâu dài của Washington và Bắc Kinh về sự cần thiết phải thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của nước này đã vỡ vụn vì căng thẳng gia tăng trong khu vực và sự phân tách các lợi ích quốc gia. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc, cũng như các nhà phân tích từ Trung Quốc và Nga, đã phân tích về tình hình an ninh ngày càng phức tạp trên bán đảo Triều Tiên tại buổi đối thoại quốc phòng Seoul vào ngày hôm nay, do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức. Ông Kim Hong-kyun, đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề hòa bình và an ninh, đã kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ để gây áp lực lên chính quyền Kim Jong-un nhằm kiềm chế nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ông Kim nói,
Pyongyang may believe that if it persists in conducting these provocations on a routine basis,
ông Kim nói rằng Bình Nhưỡng có thể tin rằng nếu nước này vẫn kiên quyết thực hiện các hành động khiêu khích thường xuyên, thì cộng đồng quốc tế bằng cách nào đó sẽ chấp nhận chúng như là một thực tế. Nhưng họ đã lầm. Ông Kim nói thêm rằng, các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc đã gây khó khăn cho nền kinh tế của Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trong thương mại, vận chuyển và tài chính. Tuy nhiên, do các hạn chế chỉ mới được áp dụng vào tháng 3, trong khi Bắc Triều Tiên đã tiến hành 10 cuộc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trong đó có vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm, cho thấy khả năng tiến bộ của nước này trong việc nhắm mục tiêu tới lục địa Hoa Kỳ bằng một cuộc tấn công hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hôm 6 tháng 9, một đại diện Bộ Công an Việt Nam đã cập nhật thông tin với báo giới về vụ bà cựu đại biểu Quốc hội Châu Thu Nga dính líu đến một vụ lừa đảo lớn liên quan đến một dự án nhà đất. Đại diện của Bộ cho hay bà Nga khai nhận đã chi khoảng 1,5 triệu đô la, tương đương với hơn 30 tỷ đồng cho một doanh nghiệp để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Sáng mùng 8 tháng 9, Tổng Thư ký Quốc hội hiện nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc, nói với báo giới rằng cá nhân ông chưa nhận được thông tin này. Ông nói thông tin này chưa kiểm chứng, cơ quan điều tra đang làm rõ, nhưng phải kiểm chứng ngay để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội. Đồng quan điểm với ông Phúc, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA rằng nhà chức trách phải phanh phui vụ việc và làm rõ việc chạy ghế Quốc hội liên quan đến khâu nào.
Rõ ràng những gì đang diễn ra hiện nay làm cho người ta cũng có thể băn khoăn là bởi vì có một số đại biểu Quốc hội mà ngay từ rất sớm đã bộc lộ là mình không được cái sự tín nhiệm xứng đáng ấy. Thì điều đó tôi nghĩ cũng cần phải làm cho rõ. Tại sao mà cơ chế nào mà những người đó có thể lọt được?
Nhận xét rằng nếu quả thực bà Nga, người đã bị Quốc hội bãi nhiệm hồi tháng 6 năm ngoái, dùng hàng chục tỷ để chạy vào Quốc hội, đó là chuyện tày trời. Song Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc tỏ ý nghi ngờ về tính sáng suốt của việc này. Phát biểu với báo giới, ông Phúc nói rằng một người nào đó cần mác đại biểu Quốc hội để lợi dụng chuyện này chuyện khác là sự nhầm tưởng. Đại biểu Dương Trung Quốc phân tích thêm là một cá nhân khi là đại biểu Quốc hội khó có thể tác động thay đổi chính sách nhưng vẫn có thể thu được danh và lợi qua các mối quan hệ xã hội, ông nói.
Cái danh thì tôi cũng nghĩ rằng là ai cũng muốn cả. Ta quan niệm đấy là cái nhãn mát để có thể tăng cường hơn mối quan hệ xã hội mà có lợi cho cái cuộc kinh doanh của họ. Chứ còn tôi nghĩ rằng là tác động vào những cái hoạt động của Quốc hội thì chắc cũng chẳng có bao nhiêu. Ví dụ như là làm cho xây dựng hệ thống pháp luật chẳng hạn, hoặc tác động vào cái quá trình giám sát vân vân. Hay những quyết định lớn của quốc gia là ba lĩnh vực mà chức năng chủ yếu của đại biểu Quốc hội thì không nhiều, nhưng tôi cho là cái danh và đặc biệt là cái mối quan hệ xã hội. Mấy cái khác là sẽ ra tham gia gia nhập cái nhóm cái gọi là nhóm lợi ích.
Khi được hỏi đối với một cáo buộc hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng có thể dính líu đến nhiều quan chức cấp cao, liệu việc điều tra có thể đi đến cùng hay không, hay sẽ dừng lại khi nó có thể làm rúng động chính quyền, ông Quốc nhận định.
Có lẽ câu hỏi của anh thì ta dùng cái chữ hãy đợi đấy là tốt nhất. Còn tất nhiên là dư luận xã hội và kể cả tôi nghĩ là chắc cái tin này đưa ra thì các đại biểu Quốc hội cũng sẽ phải có bày tỏ quan điểm của mình trong cái tổ chức của mình.
Bà Châu Thu Nga, 51 tuổi, từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 13, nhưng giữa năm 2015, bà đã bị bãi miễn chức vụ đại biểu Quốc hội và đã bị truy tố do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 377 tỷ đồng. Các fanpage trên mạng xã hội Facebook của 4 trang tin tức được nhiều người quan tâm ở Việt Nam là Zing News, VN Express, Dân Trí và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã không còn tồn tại kể từ chiều ngày 7 tháng 9. Zing News, VN Express và Dân Trí chưa đưa ra thông báo chính thức về việc fanpage của họ biến mất. Riêng Báo Giáo dục Việt Nam ngày 7 tháng 9 đăng trên trang web chính thức của mình thông báo nói họ quyết định tạm dừng hoạt động trang fanpage duy nhất trên mạng xã hội từ sáng cùng ngày. Trong thông báo, họ nêu lý do quyết định như vậy là vì nguồn lực về con người và vật chất hạn chế để có thể kiểm soát tất cả các bình luận trên trang fanpage của báo. Báo Giáo dục Việt Nam cho biết thêm, động thái của họ có mục đích vừa để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, vừa để chấp hành những cảnh báo của các cơ quan chức năng đối với các cơ quan báo chí trong việc vận hành các fanpage trên mạng xã hội. Báo Giáo dục Việt Nam lâu nay được nhiều độc giả coi là một trang tin mạnh miệng khi nói về các vấn đề chính trị xã hội, chủ quyền và quan hệ quốc tế của Việt Nam. Các bài báo hoặc bình luận của báo thường nhận được nhiều bình luận của độc giả với những lời lẽ táo bạo. Trên mạng xã hội, sau khi fanpage của 4 trang tin lớn biến mất, nhiều người phỏng đoán có thể nhà chức trách Việt Nam đã ra lệnh buộc các trang tin phải làm như vậy. Một số người còn cho rằng sự việc này liên quan đến quyết định trước đó vào ngày 6 tháng 9 của Bộ Thông tin Truyền thông về thu hồi thẻ nhà báo, cảnh cáo hoặc giáng chức đối với 4 nhà báo tại các báo Infonet và Dân Trí. Các nguồn trên mạng xã hội nói các ông Lương Tân Hương, Phạm Phúc Hưng và Nguyễn Đình Hưng đã bị kỷ luật vì để lọt những bình luận khủng khiếp trên fanpage của họ trong những bài nói về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam để xác minh. Ông Thiên nói:
bây giờ là tôi đang đi ông Phá, cho đến thời điểm này là tôi không nhận được một cái sự chỉ đạo nào của cấp trên để yêu cầu các báo nó đóng cả cái phán xét trở lại cả. Tôi chưa nhận được một cái chỉ đạo nào như thế cả. Tôi nghĩ rằng là các báo những cái đại là do các báo nó quyết định thôi, người ta quyết định thôi, chứ còn không có sự chỉ đạo nào thế cả.
Hồi tháng 4 năm nay, phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn xếp hạng Việt Nam ở vị trí rất thấp là 175 trên 180. Tổ chức này nói dù vẫn giữ nguyên vị trí, song tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam có phần tệ hơn năm ngoái. Một đại diện của tổ chức này nói thông tin độc lập cũng như thông tin tự do là những cái không thể có trong một xã hội nằm dưới sự kiểm soát của một đảng cộng sản như Việt Nam.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, xuất hiện dư luận trái chiều về việc Việt Nam sử dụng rượu ngoại trong bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ Pháp ở Hà Nội. Dù Tổng thống François Hollande về nước hôm qua, mùng 7 tháng 9, kết thúc chuyến công du Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ Pháp trong hơn một thập kỷ, dư âm vẫn còn. Trưa mùng 6 tháng 9, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang chủ trì bữa tiệc chào đón ông Hollande tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Trên bàn tiệc với tông chủ đạo màu vàng là hình ảnh của loại rượu nhãn hiệu Bin 999 Merlot, được cho là sản xuất tại Australia với giá bán khoảng hơn 10 đô la một chai. Trên trang Facebook, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam viết, chúng tôi đánh giá cao sự lựa chọn của các bạn Việt Nam với việc dùng loại rượu vang hảo hạng của Úc cho tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp Hollande. Trong khi đó, bình luận ở phía dưới, một công dân mạng tên Lê Đông Hải viết rằng, còn chúng tôi rất tiếc ban tổ chức đã không dùng hàng Việt Nam, còn một số người khác đặt câu hỏi, sao không dùng vang Đà Lạt? Ông Hải Dương, trưởng phòng quản lý chất lượng vang Đà Lạt nói với VOA Việt ngữ rằng ông ủng hộ việc đưa vang Đà Lạt vào các sự kiện tiếp đón quan chức nước ngoài để quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao. Ông nói thêm.
Rất nên chứ ạ, nó rất là tốt. Nếu mà nói vang nội địa thì là vang Đà Lạt dẫn đầu, là một tự hào của Việt Nam. Cái này đã từng được đưa vào APEC 14 và một số của chính phủ rồi đấy ạ. Hồi đó chủ tịch nước tiếp cái APEC là dùng vang Đà Lạt này ạ.
Ông Dương cho biết rằng vang Đà Lạt đã được xuất khẩu sang một số nước như Nhật và Hàn Quốc và đang thúc đẩy một sản phẩm mới có tên theo kiểu Pháp là Chateau Đà Lạt. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng bán rượu ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ rằng rượu vang Đà Lạt là sản phẩm thuần Việt và đang được tiêu thụ mạnh ở trong nước.
Thì ở thị trường Việt Nam thì trong đời đang là bán chạy mà. Nó phải từ trong cái dịp mùa Tết, người ta mua và biếu tặng á, bán rất là chạy.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ban tổ chức buổi tiệc đón François Hollande để hỏi về những ý kiến chỉ trích việc sử dụng vàng Australia. Trong khi đó, báo điện tử VN Express dẫn lời đầu bếp Chu Mạnh Hùng cho biết rằng trong số 5 món chính phục vụ ông Hollande như nem và nộm hay súp bào ngư, có lẽ Tổng thống Pháp thích món mọc cua hoàng đế. Ông Hùng được trích lời nói rằng nhóm chuẩn bị tiệc xác định rằng phải có một món ăn đặc sắc riêng của Việt Nam để tạo ấn tượng. Việt Nam hồi năm 2009 phát động chiến dịch người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc và xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo trang web Tự hào Việt Nam của Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một số giải pháp cơ bản trong chiến dịch vận động, và một trong số đó là đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin tuyên truyền vận động. Trong một diễn biến cho thấy độ sành rượu của các đời Tổng thống Pháp hồi năm 2013, ông Hollande đấu giá hơn 1.200 chai rượu trị giá hàng trăm nghìn đô la trong hầm rượu của Điện Elise. Trong bối cảnh kinh tế của đất nước rơi vào tình cảnh khó khăn, các loại rượu chủ yếu được sản xuất tại vùng Bordeaux và Burgundy và từng được phục vụ trên bàn tiệc do Tổng thống Pháp chủ trì.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm qua, mùng 7 tháng 9, đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin và cho rằng nguyên thủ Nga ra dáng lãnh đạo hơn Tổng thống Mỹ, trong khi ứng cử viên Đảng Dân chủ bà Hillary Clinton nghi ngờ về sự đánh giá cũng như trách nhiệm của ông Trump về việc ủng hộ cuộc chiến ở Iraq. Nguyễn Trung trình bày qua tường trình của Chris Hannas.
Tại một diễn đàn do kênh truyền hình NBC News tổ chức, ông Trump nói rằng nếu ông làm Tổng thống, ông sẽ có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp với ông Putin. Tỷ phú bất động sản này còn nói thêm rằng đánh bại nhà nước Hồi giáo là quyền lợi chung của Nga và Mỹ. Ứng cử viên này cho rằng Nga cũng rất muốn đánh bại nhà nước Hồi giáo như Mỹ và rằng nếu chúng ta có một mối quan hệ với Nga thì đôi bên có thể hợp tác để triệt hạ nhà nước Hồi giáo. Ông Trump còn lên tiếng chỉ trích hành động quân sự của Mỹ ở Iraq trong thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Obama và nói thêm rằng các vị tướng của Mỹ đã không thành công. Ông lặp lại quan điểm của mình rằng Hoa Kỳ đáng lẽ phải chiếm lấy dầu mỏ từ Iraq, đồng thời cho rằng nếu Mỹ làm vậy thì đã không có nhà nước Hồi giáo vì nhóm khủng bố này được lập nên dựa trên nguồn dầu mỏ đó. Làm ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống với phe Dân Chủ, ông Trump vừa qua đã được cập nhật thông tin tình báo mật để nếu ông có đắc cử Tổng thống, ông sẽ bắt kịp các vấn đề khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Khi được hỏi ông có sốc vì bất kỳ điều gì mình nghe được hay không, ông Trump nói rằng ông Obama, bà Clinton và Ngoại trưởng John Kerry đã làm ngược lại với những gì mà các chuyên gia tình báo đề xuất với họ. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa cáo buộc bà Clinton phớt lờ đề xuất của các cố vấn an ninh quốc gia liên quan tới nhà nước Hồi giáo khi bà làm Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 tới năm 2013. Ông này nói thêm.
Tôi nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của bà Hillary Clinton và ông Barack Obama, các vị tướng đã hoàn toàn suy sụp. Họ suy sụp tới mức trở thành một nỗi hổ thẹn cho đất nước chúng ta.
Trong một bài phát biểu trước đó hôm 7 tháng 9 ở Philadelphia, ông Trump nói rằng ngay sau khi nhận nhiệm sở, ông sẽ cho các vị chỉ huy quân sự Mỹ thời hạn 30 ngày để lập ra một kế hoạch đánh bại nhà nước Hồi giáo, sau khi nói trong tuần này rằng bản thân ông đã có kế hoạch bí mật. Trong cuộc phỏng vấn riêng rẽ do NBC News thực hiện, bà Clinton đã chế nhạo ông Trump và nói rằng điều bí mật là ông ấy chẳng có kế hoạch nào hết. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng nói với người dẫn dắt cuộc thảo luận rằng một phẩm chất quan trọng nhất đối với một tổng thống là phải có lập trường hết sức vững chắc khi bàn về vấn đề chiến tranh và hòa bình. Bà Clinton nói.
What you want in a president, a commander-in-chief, is someone who listens.
Điều chúng ta muốn thấy từ một tổng thống, một tổng tư lệnh đó là phải lắng nghe, đánh giá những gì mình được cố vấn, có thể chọn lựa các giải pháp khó khăn được nêu ra rồi đưa ra quyết định.
Bà Clinton trước đây từng nói rằng ông Trump không có các phẩm chất đó. Theo dự kiến, ngày 26 tháng 9 tới, bà Clinton và ông Trump sẽ tham dự một trong ba cuộc tranh luận công khai trên truyền hình trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm hai người khác có liên quan đến một chiếc xe tải chở 6 thùng ga đầy được phát hiện gần nhà thờ Notre Dame ở Paris vào hôm Chủ nhật, 4 tháng 9. Hai người khác được biết có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị bắt ngày hôm thứ Ba ở miền nam nước Pháp. Hôm Chủ nhật, một nhân viên quán bar đã để ý thấy một thùng ga ở băng ghế phía sau của chiếc xe không biển bị bỏ mặc khi anh ta đi ngang qua chiếc xe này và đã báo cho cảnh sát. Vào hôm thứ Ba, cảnh sát cũng đã bắt giữ chủ sở hữu của chiếc xe mà nhà chức trách cho biết cũng có liên hệ với Hồi giáo cực đoan, nhưng ngay sau đó đã thả anh này ra. Con gái của người chủ sở hữu chiếc xe vẫn đang bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn. Cảnh sát đã lục soát chiếc xe và không phát hiện bất cứ tác nhân gây nổ nào cho các thùng ga. Các giới chức suy đoán là đèn nháy báo nguy của chiếc xe có thể đã được bật lên để thu hút sự chú ý. Một giới chức cảnh sát nói với hãng tin AFP rằng chúng tôi nghĩ là hắn ta có thể đã cố gắng làm một cuộc thử nghiệm. các giới chức Pháp luôn cảnh giác cao về các hoạt động khủng bố sau hai vụ tấn công riêng rẽ bị cáo buộc do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra trong năm qua, đã khiến cho hơn 200 người thiệt mạng. Cuộc tấn công phối hợp ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã giết chết 130 người và một người đàn ông lái một chiếc xe tải đâm vào đám đông dọc theo con đường ven biển ở Nice đã khiến cho 86 người thiệt mạng. Sang tin Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm đã phát lệnh truy nã 6 vị tướng và một số giới chức quân sự cùng với 16 doanh nhân có liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố những người bị bắt giữ hoặc bị truy nã có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống ở Hoa Kỳ, người mà Ankara đổ lỗi đã xúi dục gây ra cuộc đảo chính, khiến cho hơn 270 người thiệt mạng. Trong số những doanh nhân bị bắt có hai anh em kinh doanh các cửa hàng bánh ngọt và một nhà sản xuất quần áo. Tất cả đều bị Ankara cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố Gulen, viết tắt là FETÖ, theo tường thuật của hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen đã phủ nhận có bất kỳ sự can dự nào trong âm mưu đảo chính bất thành này. Các vụ bắt giữ và truy nã mới này xảy ra chỉ mỗi một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhiều người, trong đó có 3 nhà báo và một chính trị gia, và ban hành 105 lệnh truy nã đối với những người mà Ankara cho là có liên hệ với giáo sĩ Gulen. Kể từ khi âm mưu đảo chính diễn ra vào tháng 7, gần 5.000 quân nhân đã bị miễn nhiệm và gần 43.000 người khác bị cho nghỉ việc trong chính phủ. Có ít nhất 17.000 người đã bị bắt và đang phải đối mặt với việc bị truy tố, và hàng chục ngàn người khác đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ. Sang tin kinh tế, thưa quý vị, nhập khẩu của Trung Quốc tăng lên 1,5% trong tháng 8, đánh dấu lần tăng lên đầu tiên trong gần 2 năm qua, trong khi xuất khẩu giảm 2,8%, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà cải thiện. Gia tăng nhập khẩu tới 138,5 tỷ đô la đã kích thúc kỳ suy giảm dai dẳng trong 21 tháng qua. Cùng với sự sụt giảm xuất khẩu xuống mức 190,6 tỷ đô la, các số liệu cho thấy nhu cầu nội địa tăng lên đối với hàng hóa ở Trung Quốc. Nếu các xu hướng này bắt kịp trong tương lai, nhu cầu nội địa gia tăng của Trung Quốc có thể là điểm tốt cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, mà IMF nói là không sáng sủa trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế mới nhất của tổ chức này, và làm dịu bớt những lo ngại của các nhà đầu tư là nền kinh tế Trung Quốc dựa quá nhiều vào xuất khẩu. Các nhà phân tích cho rằng tỷ giá hối đoái yếu đi của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể là nguyên nhân đằng sau của những số liệu xuất khẩu thấp hơn. Đồng nhân dân tệ đã bị mất khoảng 5% giá trị trong năm qua. Vào tháng 8, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 52 tỷ đô la, đánh dấu một sự cải thiện nhỏ so với các số liệu của tháng 7, với mức nhập khẩu giảm 12,5% so với năm trước. Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho thấy dự trữ ngoại hối vào cuối tháng 8 ở mức 3,19 nghìn tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2011.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.